Vết thương kia còn nhức nhối lâu. Trong những khách Siddhartha phải đưa qua sông, có những người dắt theo con trai hay con gái. Nhìn ai, anh cũng ganh tị thầm nghĩ. Cả ngàn người có được diễm phúc này, tại sao ta lại không? Cả những kẻ ác tâm, lẫn những phường trộm cướp, cũng có con cái để yêu thương, để được chúng yêu thương, chỉ trừ ta. Anh ngẫm nghĩ đơn giản như thế, quên cả lý trí như thế, anh đã trở nên giống những con người trẻ thơ như thế. Giờ đây, anh nhìn con người ta khác trước, anh bớt khôn ngoan, bớt kinh kiệu, ngược lại anh đầm thắm hơn, tìm hiểu hơn, cảm thông hơn. Khi anh đưa qua sông những loại người thường tình, những con người như trẻ thơ, những nhà buôn, những chiến binh, đám đàn bà con gái thì họ không còn xa lạ đối với anh như xưa kia nữa. Anh hiểu họ rồi, anh hiểu và chia sẻ cuộc sống của họ. Cuộc sống không được dẫn dắt bởi suy tư và quan điểm, mà chỉ bởi thèm khát và ước vọng. Anh cảm thấy mình giống họ. Tuy anh đã gần đạt tới toàn thiện rồi và chỉ còn mang vết thương cuối cùng này thôi, nhưng anh lại thấy những con người trẻ thơ kia như thể anh em của mình. Những hậm hĩnh, thèm khát và lố lăng của họ không còn nực cười nữa mà trở nên dễ cảm thông, đáng yêu, thậm chí còn đáng trọng nữa. Tình yêu mù quáng của một bà mẹ với đứa con, lòng tự hào mù quáng điên rồ của một người cha kiêu ngạo dành cho cậu quý tử độc nhất, lòng thèm khát mù quáng điên rồ nữ trang và những cặp mắt đàn ông ngưỡng mộ ở một người đàn bà trẻ kênh kiệu, tất cả những dục vọng này, tất cả những trò trẻ con này, tất cả những thèm khát và ham muốn đơn giản, khờ dại nhưng mãnh liệt, đầy sức sống và rất phổ biến này, bây giờ không còn là trò trẻ con nữa. Anh thấy con người ta sống chính vì thế, thấy họ làm được những chuyện không tưởng tượng nổi, diễn du, gây chiến tranh, đau khổ tột cùng, chịu đựng tột cùng, cũng chính vì thế và vì thế mà anh yêu thương họ. Anh thấy cuộc đời, thấy sự sống, thấy sự không thể hủy diệt, thấy đại ngã trong mọi đam mê, trong mọi hành động của họ. Những con người này thật đáng yêu và đáng ngưỡng mộ bởi lòng trung thành mù quáng, bởi sức mạnh và sự kiên trì mù quáng của họ. Họ chẳng thiếu sót gì cả, bậc trí giả hay nhà hiền triết chẳng hơn gì họ, trừ một điều cỏn con duy nhất, sự ý thức, sự nhận định có ý thức về tính nhất thể của mọi cuộc đời. Thậm chí nhiều lúc Siddhartha cũng đã hoài nghi, không rõ người ta có đánh giá quá cao kiến thức này, tư tưởng này chăng, hay đó cũng chỉ là trò vớ vẩn trẻ con của những con người hay suy tư, của những con người trẻ thơ hay suy tư. Trên mọi phương diện khác, con người trần tục ngang tài bậc trí giả, thậm chí còn thường trội hơn hẳn nữa, hệt như loài vật từng lắm phen tỏ ra trội hơn con người trong những hoạt động kiên định và bền bỉ khi cần thiết. Dần dà, trong lòng Siddhartha đã nở hoa và chín mùi nhận thức rằng thông tuệ đúng ra là gì, mục đích của sự tìm kiếm ròng rã của anh là gì. Đó không là gì khác hơn sự sẵn sàng của tâm hồn, một năng lực, một bí thuật để có thể trầm tư ý tưởng về sự nhất thể, cảm nhận và hô hấp sự nhất thể trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Trong lòng anh dần dần nảy nở điều này, nó phản chiếu tới anh từ gương mặt già nua mà trẻ thơ của Vasudeva, sự hòa hợp, ý thức về sự toàn hảo vĩnh cửu của thế giới, nụ cười và sự nhất thể. Nhưng vết thương vẫn còn đau rát, Siddhartha tha thiết và chua xót nhớ tới con trai, lòng anh nuôi dưỡng thương yêu và âu yếm. Anh để mặc cho nỗi đau gặm nhấm, anh làm mọi chuyện điên rồ của tình yêu. Ngọn lửa này không tự tắc. Rồi một ngày nọ, khi vết thương đau dữ dội, Siddhartha chèo đò qua sông, lòng điên cuồng vì nhớ. Anh xuống đò, những muốn vào phố thị tìm con, dòng sông hiền hòa chảy, đang mùa khô cạn, nhưng tiếng nó nghe thật lạ lùng, nó cười lớn, nghe thật rõ. Con sông lớn tiếng cười, nhạo báng người lái đò, tiếng nó cười thật trong trẻo rõ ràng. Siddhartha dừng bước, cúi xuống sông để nghe rõ hơn và anh thấy mặt mình phản chiếu trên làn nước lững lờ trôi. Trên gương mặt phản chiếu ấy, có cái gì đó gợi anh nhớ đến điều gì đã quên. Ngẫm nghĩ kỹ, anh nhận ra gương mặt này giống một gương mặt khác anh đã từng biết, từng yêu thương và sợ hãi. Nó giống gương mặt cha anh, người Bà La Môn ấy. Rồi anh nhớ lại ngày xa xưa, anh, một thanh niên, đã ép uổng cha, cho phép anh đi theo những nhà tu khổ hạnh. Nhớ lại, đã chia tay cha như thế nào? Nhớ lại, anh đã ra đi và không bao giờ trở lại ra sao? Cha anh ngày đó, chẳng lẽ không đau khổ như anh giờ đây, đau khổ vì thằng con? Há không phải cha anh đã mất từ lâu, trong cô quạnh, không được thấy lại đứa con trai ư? Sự lặp lại này, sự xoay vần trong một dòng nghiệp chướng đầy bất hạnh này, há chẳng phải một hài kịch, một chuyện ngu xuẩn lạ lùng ư? Dòng sông cười lớn, đúng thế đó, mọi sự không chịu đựng đến cùng để được giải thoát đều sẽ lặp lại. Con người ta sẽ lại mãi phải chịu đựng cũng những khổ đau ấy. Siddhartha liền lên đò, chèo trở lại túp lều, nghĩ đến cha, nghĩ đến con trai, nghe dòng sông cười, nhạo báng, cãi cọ với chính mình, lòng thầm tuyệt vọng, chỉ muốn cười lớn theo để chế nhạo mình và toàn thế giới. Cha ơi, vết thương vẫn chưa nở hoa, tim anh vẫn chống chọi lại định mệnh, niềm hân hoan và thắng lợi vẫn chưa rộ lên từ nỗi đau khổ của anh, song anh vẫn chứa chan hy vọng. Về tới lều, anh cảm thấy một nỗi khao khát không cưỡng nổi, đó là được bộc lộ cả cõi lòng với Vasudeva và nói hết mọi điều với ông, người biết lắng nghe bậc thầy. Vasudeva đang ngồi đan giỏ trong lều, ông không đưa đò nữa vì mắt ông đã bắt đầu kém rồi. Không chỉ mắt yếu mà cả hai cánh tay và bàn tay, chỉ có gương mặt vui vẻ và nhân hậu của ông vẫn luôn rạng rỡ, không thay đổi. Siddhartha ngồi xuống bên ông già, chậm rãi kể lể những gì ngày trước anh chưa hề nói đến, giờ đây anh kể hết về lần anh xuống phố. Chính lần đó, về vết thương lòng rát bỏng, về nỗi ghen tức khi nhìn những người cha hạnh phúc, về ý thức của anh trước những ao ước điên rồ, về sự đấu tranh hoài công của anh chống lại những ao ước ấy. Anh kể hết, anh có thể kể hết mọi điều, cả những điều khó nói nhất. Anh nói tất cả, anh cho thấy tất cả, anh kể hết tất cả. Anh trình bày về vết thương của mình, chuyện anh đã sang sông ra sao, chuyện trốn chạy khờ dại hôm nay của mình, chuyện anh dự định vào phố, chuyện dòng sông đã cười cợt anh như thế nào. Trong lúc anh nói thật lâu, trong lúc Vasudeva lắng nghe với nét mặt trầm tĩnh, Siddhartha cảm nhận mạnh mẽ sự lắng nghe của Vasudeva hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy nỗi đau đớn của mình, sự lo sợ của mình, niềm hy vọng thầm kín của mình tràn qua Vasudeva rồi từ đó trở về với anh. Giải bày vết thương lòng cho người nghe này thật chẳng khác nào tắm nó trong dòng sông, đến khi nó mát rượi và hòa làm một với dòng sông. Trong khi tiếp tục nói, tiếp tục thú nhận và trần tình, Siddhartha càng lúc càng cảm thấy đây không còn là Vasudeva nữa, không còn là một kẻ bình thường đang lắng nghe anh nữa, mà con người bất động này đang hút những lời anh tự thú như một thân cây hút nước mưa. Con người ấy chính là vị thánh, chính là sự vĩnh cửu. Khi Siddhartha thôi nghĩ đến mình và vết thương, thì sự nhận ra bản chất Vasudeva đã đổi thay khiến anh choáng ngợp. Nhưng càng cảm nhận và tìm hiểu sâu, anh càng thấy nó chẳng lạ lùng gì mấy, và càng nhận chân được rằng mọi sự đều hợp lẽ và bình thường. Rằng Vasudeva từ lâu hoặc hầu như vẫn luôn như thế. Chỉ có anh không nhận thấy hết đó thôi, và kỳ thật chính anh cũng hầu như chẳng còn khác gì ông. Giờ đây anh cảm thấy mình đang nhìn ông già Vasudeva như người đời chiêm bái thần thánh, và có lẽ sẽ không lâu nữa nên trong thâm tâm anh bắt đầu từ giả ông rồi. Trong lúc đó anh vẫn tiếp tục nói. Khi Siddhartha nói xong, Vasudeva hướng đôi mắt thân thiện và đã trở nên hơi kém vào anh, không nói gì, nhưng mắt ông rạng rỡ tình thương yêu thầm lặng và niềm hân hoan, sự đồng cảm và am hiểu. Ông nắm tay Siddhartha, dắt anh đến chỗ ngồi bên bờ sông, ngồi xuống với anh và mỉm cười với dòng sông. Anh đã nghe nó cười rồi, ông nói, nhưng anh chưa nghe hết mọi thứ. Ta hãy lắng tai, rồi anh sẽ nghe nhiều hơn nữa. Họ lắng nghe, tiếng hát nhiều giọng của dòng sông nghe dịu dàng. Siddhartha nhìn sông, những hình ảnh hiện ra với anh trong dòng nước trôi. Cha anh hiện ra, cô đơn, thương nhớ con trai. Chính anh hiện ra, cô đơn, anh cũng gắn bó với đứa con xa xôi bằng sợi dây nhung nhớ. Con anh hiện ra, nó cũng cô đơn, cái thằng bé ấy khao khát xông tới trên con đường đang cháy bừng bừng, mang những ước vọng thơ ngây của nó. Mỗi người chú tâm vào mục đích của mình, mỗi người bị mục đích ấy ám ảnh, mỗi người đều đau khổ. Dòng sông hát với giọng của khổ đau. Nó hát thiết tha, nó khao khát chạy tới mục tiêu của nó, tiếng nó nghe ai oán. Anh có nghe không? Cái nhìn câm lặng của Vasudeva hỏi, Siddhartha gật đầu. Nghe kỹ nữa đi, Vasudeva thì thầm. Siddhartha cố gắng nghe kỹ hơn, hình ảnh người cha, hình ảnh của chính anh, hình ảnh con trai anh trôi vào nhau, cả hình ảnh Kamala cũng hiện ra rồi tan đi, hình ảnh Govinda và những hình ảnh khác chúng quyện vào nhau, tất cả trở thành dòng sông, tất cả là dòng sông chạy vội đến đích, khao khát, thèm muốn, đau khổ, và tiếng của dòng sông nghe đầy khát vọng, đầy đau đớn day dứt, đầy những ước muốn không thể mãn nguyện nổi. Dòng sông hướng tới đích, Siddhartha thấy nó, cái con sông gồm anh, thân quyến của anh và mọi người anh từng gặp, vội vã, mọi làn sóng và nước đều vội vã, khổ đau, nhắm tới đích, nhiều đích, thác này, hồ này, gần này, biển này, và mọi đích đều đạt được, mỗi đích lại có một đích mới tiếp theo. Nước biến thành hơi bay lên trời, thành mưa đổ từ trên trời xuống, thành nguồn, thành suối, thành sông, lại nhắm tới đích, lại chảy. Nhưng cái tiếng khao khát kia đã đổi thay, nó vẫn còn ngân vang đầy đau khổ, tìm kiếm, nhưng những tiếng khác đã nhập vào với nó. Những tiếng của hoang lạc và sầu khổ, những tiếng lành và dữ, tiếng cười và tiếng khóc, hàng trăm tiếng, hàng nghìn tiếng. Siddhartha lắng nghe, bây giờ anh toàn tâm toàn ý lắng nghe, đắm mình lắng nghe, hoàn toàn trống trải, hút hết vào, anh cảm thấy giờ đây đã học xong được cách lắng nghe rồi. Trước đây, anh vẫn thường nghe tất cả những thứ ấy, nghe bao nhiêu tiếng này trong dòng sông rồi đó chứ. Song hôm nay anh thấy mới. Rồi anh không thể phân biệt nổi bấy nhiêu thứ tiếng ấy nữa, giữa tiếng vui tươi và than khóc, giữa tiếng trẻ con và đàn ông, chúng gắn bó với nhau, tiếng kêu than của khát vọng và tiếng cười của kẻ hiểu biết, tiếng gào của phẫn nộ và tiếng rên của người hấp hối, tất cả là một, tất cả chằng chịt lẫn nhau, quấn vào nhau bằng hàng ngàn cách, và tất cả mọi thứ ấy, mọi tiếng, mọi mục đích, mọi khát vọng, mọi khổ đau, mọi vui sướng, mọi thiện và ác, tất cả hợp thành thế giới. Tất cả hợp thành dòng sông của sự kiện là khúc nhạc đời. Và khi Siddhartha chăm chú lắng nghe dòng sông này, lắng nghe bài ca muôn điệu này, khi anh không nghe riêng nỗi khổ đau hay tiếng cười vui, khi anh không ràng buộc hồn mình vào một thứ tiếng riêng lẻ nào và thâm nhập vào đó với tiểu ngã của mình mà nghe tất cả, thấu triệt cái toàn diện, cái nhất thể, thì lúc ấy ca khúc vĩ đại muôn điệu kia chỉ bao hàm một từ duy nhất, đó là Om, nghĩa là toàn thiện. Anh có nghe không? Ánh mắt của Vasudeva hỏi một lần nữa. Nụ cười của Vasudeva rạng rỡ, phảng phất sáng ngời trên mọi vết nhăn của khuôn mặt già nua, giống như Om bền bồng trên muôn thứ tiếng của dòng sông. Nụ cười của ông rạng rỡ khi nhìn bạn, và giờ đây trên khuôn mặt Siddhartha cũng rạng ngời chính nụ cười ấy. Vết thương của anh nở hoa, niềm đau của anh tỏa nắng, tiểu ngã của anh đã hòa vào nhất thể. Giờ phút này, Siddhartha thôi chiến đấu với định mệnh, thôi khổ đau, gương mặt anh bừng nét tươi vui của hiểu biết, hết sạch mọi ham muốn, thấu hiểu sự toàn thiện, đồng tình với dòng sự kiện, với dòng đời, đầy lòng trắc ẩn, đầy niềm hân hoan chung với mọi người, hiến mình cho những dòng sông ấy, buộc vào cái nhất thể ấy. Khi Vasudeva đứng lên từ chỗ ngồi bên bờ sông, khi ông nhìn vào mắt Siddhartha, thấy mắt anh ánh lên nét tươi vui của giác ngộ, ông liền đặt nhẹ tay lên vai anh theo cái cách dịu dàng, tế nhị của mình và nói: "Tôi đã chờ đợi giờ phút này đó, bạn thân mến ơi. Nay nó đã đến. Hãy để tôi đi thôi. Tôi chờ đợi giờ phút này đã lâu. Tôi làm người đưa đò Vasudeva đã từ lâu. Nay đủ rồi. Vĩnh biệt túp lều. Vĩnh biệt dòng sông. Vĩnh biệt Siddhartha." Siddhartha cúi rạp trước con người đang chào vĩnh biệt kia. "Tôi biết trước rồi," anh nói khẽ, "anh sẽ vào rừng chăng?" "Tôi đi vào rừng, tôi đi vào sự nhất thể," Vasudeva rạng rỡ đáp. Ông rạng rỡ ra đi. Siddhartha nhìn theo, lòng đầy hân hoan, đầy nghiêm trang. Anh nhìn theo ông, thấy bước chân ông đầy an bình, thấy trên đầu ông rực rỡ hào quang, hình hài ông đầy ánh sáng.